สะทันนะกาโมนีนะโมภควงสุทิศเจ้านี่kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay chúng ta học thiền sư Trung Hoa trong cái thời gian tu tập đầu tháng 5. Trong cái khóa tu này thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp thiền sư Trung Hoa ngài Bách Trượng Hoài Hải. Thì có lần ngài thượng đường dạy chúng. Lần trước thì mình học một đoạn rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ngài nói đối với tất cả cảnh, tâm không yêu, không loạn, không thu nhiếp, không phân tán, thấu tất cả thinh sắc, không bị dính ngại, gọi là đạo nhân. Ngày xưa họ dùng cái từ đạo nhân, tức là cái người có đạo. Muốn là một cái người đạo nhân thực sự thì chúng ta đối với tất cả cảnh, tâm không có yêu, không có loạn. Yêu tức là thương mến á, ham thích á, gọi là ham thích, không có được loạn động. Không thu nhiếp, cũng không phân tán. Không thu nhiếp tức là không có nắm bắt hay giữ nó. Nhiếp tức là mình nhiếp phục nó. Ở trong đạo thì có những từ ngày xưa mình học thì thu nhiếp các pháp. Ở đây nó là không thu nhiếp. Cái chữ nhiếp này là nó không có phải là cái nhiếp gọi là thu nhiếp hay làm chủ, mà nó là thu nhiếp, tức là cái chấp thủ đó. Không có phân tán, thấu tất cả thinh sắc, không bị dính ngại. Sở dĩ mà được như vậy là chúng ta phải thấu được hết tất cả các cảnh và các âm thanh, phải thấu qua. Làm sao có thể thấu qua được? Thường thường mình nói thấu qua tức là mình phải xuyên thủng, nhưng ở đây nói thấu qua là dùng cái trí tuệ của mình để thấy các sắc nó vốn là không, các cái âm thanh nó chỉ là cái hư giả. Nhờ vậy mà mình không có yêu và không có loạn. Đó là cái chỗ đó. Đó là nhiều khi mình nói mình tu, mình đừng có dính cảnh, nói vậy thì khó mà thực hiện được. Nhưng mà bởi vì ở đây ngài nói rõ là phải thấu qua. Ngày xưa ở thiền viện Trúc Lâm thì thầy Thông Phương hay dùng cái từ này lắm. Thầy nói là phải thấu qua, đó là phải nhìn xuyên thấu nó, chứ không có bị nó che ngại. Nhờ mình thấu qua thì tự nhiên tâm mình nó không có loạn động. Thì thật ra đây nó cũng chỉ là cái ngôn ngữ thôi. Nếu mà mình nói, nếu mà quý vị nghe, quý vị học hết cái đoạn này, cái mình cũng làm được luôn vậy đó. Thì như vậy thì nó quá dễ. Nhưng mà thật ra bởi vì các ngài tu hành đã giác ngộ, cho nên là tâm của các ngài đối với cảnh nó không có động, cho nên tự nhiên nó viễn ly. Còn chúng ta, tâm mình nó còn nhiều cái loạn động, cho nên là rất dễ mà dính mắc. Cho nên á, mình tại sao mà mình học cái ngôn ngữ mà nó dễ bị kẹt, là bởi vì đó là các ngài đó là tâm làm gốc, tâm làm chủ. Cho nên chính vì tâm làm chủ cho nên tâm ngài không có khởi động niệm, cho nên đối với cảnh nó không có loạn. Thì bây giờ á, ngài mới nói ra là đối với cảnh tâm mình không có loạn, không có dính mắc. Mình nói mình chỉ là ở nơi cảnh để cho mình không loạn, không dính mắc thôi. Cho nên chính vì vậy đó mà mình học thiền, tại sao mà mình vẫn không được như các ngài? Mà nếu mà ở trên cái ngọn này mà mình cứ hiểu trên cái ngọn này thì tự nhiên mình cũng không có được một cái sức tự tại. Bởi vì ngài, các ngài nói ra được là chỉ là ở trên cái ngọn mà chúng ta theo ngọn mà tìm, tức là cũng không thể nào mà đạt được. Cho nên ở đây tóm lại ở cái chỗ là đối với cảnh mà không yêu, tức là không có thương mến chấp trước, tức là không phải là đối nơi cảnh đó, mà trong lòng mình không có khởi động niệm, mà trong lòng mình không khởi động niệm cho nên đối với cảnh nó không dính. Chứ còn nếu mà quý vị đã có khởi tâm động niệm thì đối với cảnh quý vị có hay cách mấy đi nữa cũng không được. Đó là cái phần đầu ngài nói như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã lỡ khởi động niệm rồi mà đối với cảnh duyên, nếu mà lỡ đã khởi động niệm rồi đó, thì như vậy đó, thì ngài dạy là mình phải thấu qua, tức là phải thấy các pháp nó là không, là hư giả. Đó là thêm một cái giai đoạn nữa, cho nên là nó rất là khó mà rất là lâu. Rồi đã khi mình khởi động niệm rồi lại khởi cái tâm mà quán chiếu nữa, thì như vậy đó là cái loạn thứ hai, thứ ba rồi. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào tâm của mình cũng phải giữ được nó an lành, tức là giữ được cái tâm nó tự nhiên, tức là giữ được cái tâm mà nó không có loạn động, thì tự nhiên mấy cái chuyện này thì nó không còn rườm rà nữa. Còn nếu tâm mình đã động rồi là chúng ta bắt đầu phải chịu những cái cảnh rườm rà, tức là phải phân tích, là phải chia sẻ, phải quán chiếu đủ thứ. Thì như vậy đó là nó qua nhiều cái giai đoạn. Chỉ một phen là tâm mình nó tự nó an, thì đối với cảnh tự nó không có dính mắc thôi. Cho nên đó, người xưa tu đó là phải ngay nơi cái gốc mà tu. Nên ngài Quyền Giác người nói là bẻ lá tìm cành ta chẳng kham đó, mà phải đốn giác liễu như lai thiền, tức là phải trực nhận ra cái bản tâm của mình, đó là cái gốc. Mỗi khi mà tâm mình nó theo duyên, mỗi khi tâm mình nó theo cảnh, tức là phải trở về cái gốc, chứ không nên ở nơi cảnh duyên để mà chia sẻ. Trở về cái gốc tức là trở về cái tâm an lành của mình. Khi trở về cái tâm an lành của mình thì lúc bây giờ đó tự nhiên cảnh mình mới không dính, cảnh mình nó không có bị vướng mắc gì hết. Còn nếu mà quý vị không có trở về cái tâm an lành thì tự nhiên nó vướng thôi. Giống như lúc nào mình bị phiền não thì tâm mình nó hay lo nghĩ buồn phiền, thì biết chắc là mình quên gốc rồi, quên bản, quên gốc. Cho nên vì vậy đó là mình phải trở về cái gốc, tức là trở về cái tâm nó an lành, không cần phải là hết phiền não hay là còn phiền não. Bởi vì đó là tất cả những cái tướng phiền não, tất cả những cái đó nó chỉ là cái pháp trần thôi. Bởi vì nó không còn là cái mà nó hiện hữu, mà nó chỉ là nó lưu trú những cái hình ảnh mà nó tồn tại những cái chuyện nó đã qua. Ví dụ như hồi nãy có người chọc giận mình, bây giờ mình vẫn còn giận ở đây, thì cái giận bây giờ nó chỉ là cái lưu ảnh thôi, chứ không phải là cái tướng mà hiện giờ mà nó phát ra nữa, chỉ là cái lưu ảnh. Thì như vậy đó, mình không cần phải quan tâm nó là thiện ác hay tốt xấu gì hết, mà chỉ trở về cái tâm nó an lành. Cho những cái pháp mà tiểu thừa quý vị thấy họ cũng có những cái rất là đặc biệt, nhưng mà tự vì nó chưa thấu triệt thôi. Tức là làm gì làm, nói gì nói, họ trở về hơi thở của họ thôi. Họ hít hơi thở thiệt sâu, họ thở ra, cái họ thích thở đều, cái tâm nó đều, cái tự nhiên cái lòng nó an, lòng an tự nhiên hết phiền não. Nó vậy đó. Cho nên là quý vị thấy mà ở ngoài thế gian mà những cái người họ đi thuyết trình rồi vậy đó, mà ban đầu hơi rung, nhưng mà họ cứ nói là khi mà mình rung mình hít hơi thở thật sâu vô, cứ mình thở ra tự nhiên mình nó đỡ rung đi. Thì tự nhiên nó là tướng rung, tức là cái tướng phiền não, tướng lo sợ. Nhưng mà khi mà trở về cái hơi thở, tự nhiên là mấy cái đó thì nó hết. Nhưng mà thiền gia thì lại là nó đi thẳng, gọi là trực chỉ nhân tâm. Bởi vì nếu mà còn có trụ vào cái hơi thở, nó vẫn còn ở chấp trước, còn kẹt ở trên cái bối cảnh hiện tại, hay là những cái bối cảnh mà mình vẫn còn vinh theo. Bởi vì do mình còn vinh theo như vậy, cho nên tâm mình chưa thật sự trở về cái gốc. Khi mà tâm mình chưa trở về được cái gốc, tức là chúng ta vẫn còn nó lao lự. Cho nên ở đây ngài nói là tất cả các cảnh tâm không yêu không loạn, là tất cả các cảnh duyên không yêu mà cũng không có loạn, thì đó là như nhiên rồi. Đó là ngài tuy là diễn tả trên cảnh, nhưng mà ngài đang diễn tả trên cái bản tâm. không thu nhiếp, không phân tán, không giữ, tức là các pháp nó như, mà tâm như thì tự nhiên cảnh nó như, rồi thấu tất cả tinh sắc không bị dính ngại. Thì cho nên từ đó mà tinh sắc mình không có dính ngại gì hết, thì đây mới là đạo nhân. Thì đó là Ngài đánh giá và Ngài nói rõ người đạo nhân là như vậy. Bây giờ ai mà dám tự xưng mình là đạo nhân là phải có cái tâm này mới gọi là đạo nhân, tức là cái người mà có đạo. Còn không thì chúng ta không có dính dáng gì hết, chúng ta chỉ là những người mà đang thực tập thôi. Thiện ác phải quấy đều không dùng, không mến một pháp cũng không bỏ một pháp, gọi là người đại thừa. Cái người tu đại thừa đó là thiện ác và cái phải quấy đều không dùng. Đó là những cái thiện ác phải quấy đều không dùng là sao? Là ý nói là các pháp mình không có chia ra cái này là thiện ác hay là tốt xấu, cũng không mến một pháp, cũng không có bỏ một pháp, tức là các pháp để trở về nguyên bản của các pháp mình không cần phải dính vô. Thường thường là tại sao mà người tu mà lại không có vinh theo cái chuyện thiện ác? Thì như vậy cái người có vẻ như không biết phải trái, nhưng mà từ xưa đến nay là ác cũng từ bên ngoài mà có, thiện cũng từ bên ngoài mà có, không phải là chúng ta. Ngày xưa sư ông có giảng, sư ông nói có một người là họ lấy hai cái màu sơn, tức là một màu đen và một màu trắng, cứ mỗi ngày họ cứ quét lên mặt của họ, tức là quét một cái vết sơn đen rồi quét một cái vết sơn trắng, ngày này qua ngày kia thì mặt của họ là có nửa bên đen và nửa bên trắng. Rồi thế rồi cái họ lâu ngày cái họ cho là mặt của họ là nửa đen và nửa trắng. Mỗi khi mà ai nói đến họ thì họ đều nói là mặt tôi là như vậy. Thì một cái bữa tình cờ thì họ mới đi rửa, họ rửa hết cái gương mặt của họ, những cái đen và cái trắng nó không còn, họ mới thấy cái bản mặt của họ là xưa nay là không có đen mà cũng không có trắng, mà xưa nay chỉ là một cái gương mặt là rất là bình thường. Thì cũng như vậy, chúng ta từ nhỏ đến giờ mình quen là thiện ác thôi, cứ phân tích cái gì mình cũng phân tích cái này là thiện cái kia là ác. Cho nên vì vậy đó là trong tàng thức của mình đó là nó chứa luôn hai cái chủng tử, nó đều do cái phân tích của mình, và mình thuận theo cái phân tích đó rồi mình tạo hoặc là nghiệp thiện hoặc là cái nghiệp ác. Ở đây các ngài gỡ cho chúng ta, bởi vì thiện cũng từ bên ngoài mà đến, ác cũng từ bên ngoài mà đến, mà tâm của mình xưa nay không thiện ác. Đó là cái nó rõ ràng như vậy. Cho nên mới nói là thiện ác phải quấy đều không dùng, tức là thiện ác phải quấy không có dùng tới. Bây giờ phải là cũng chuyện bên ngoài, mà quấy cũng là chuyện bên ngoài. Thì như vậy mình nói lại một câu, khi mà người tu hành chẳng lẽ không còn biết thiện ác tốt xấu phải quấy hay là sao? Thì chỗ này đó là bởi vì chúng ta lâu nay mình hành xử đó là theo cái tâm thức của mình, mà tâm thức của mình đó là nó cộng với cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như cái người đó mình thấy họ dễ thương, mà dù cho họ làm sai mình cũng thấy cái điều sai nó không có đáng gì. Cái người đó mà dễ ghét, người đó họ làm hơi sai một chút mình thấy họ sai nặng lắm, nó lạ như vậy. Thì như vậy đó là mình dùng cái tâm thức thiện ác phân tích của mình, cho nên đó là nó lại cộng theo cái nghiệp. Cho nên nói về công tâm thì chúng ta cũng không có công tâm. Quý vị bây giờ mình nói, mặc dù quý vị là mẹ đi, quý vị có 5 cái người con, thì 5 cái người con đó mặc dù mình nói con đứa nào cũng thương, mà bảo đảm cũng có bên nặng bên nhẹ, cũng phải có đứa nào mà nó thuận với mình thì tự nhiên á là mình cũng thương nó nhiều hơn. Mặc dù á, quý vị có chia của hồi môn chia đều ra nhưng mà lòng mình cũng không có cam đâu. Nhiều khi mình muốn cho đứa kia nhỉnh hơn chút, nhưng mà thật ra thì mình sợ tụi nó gây lộn với nhau, mình phải chia cho nó đều thôi. Cho nên thật ra lòng của mình nó cũng không có mà nó bình đẳng, bởi vì mình còn xen vô cái tâm thiện ác của mình, tốt xấu của mình, yêu thích của mình ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là ở thế gian mà công tâm thì thật ra nó rất là khó. Ngày xưa mà ở bên thời Tống mà ông Bao Công mà ổng xử rất là công bằng, gọi là cái mực thước một thời mà của một cái con người, là bởi vì ông Bao Công ổng không có tham, hoàn toàn không có tham, và cái lòng của ổng đó là rất là ngay thẳng. Cho nên vì vậy đó tất cả những việc của ổng xử rất là công bình, kể cả những người thân của ông là phạm những cái tội nhưng mà ông vẫn xử một cách rất là công bình, bởi vì ông không thấy có cái người thân. Còn chúng ta nếu mà còn có thấy thân, còn thấy sơ, thì như vậy đó là chúng ta cũng không công tâm được. Nhưng mà các thiền giả khi tâm các vị đã an, tức là không còn thiện ác tốt xấu phải quấy gì, tâm họ hoàn toàn trong sáng. Khi mà tâm trong sáng thì tất cả cảnh bên ngoài đến đều thấy rõ hết. Thì người tu thì cũng giống như là cái tấm gương mà thần tú được diễn tả là tâm như minh cảnh đài, tức là cái tâm giống như là một cái gương để trên cái đài nó sáng như vậy. Thì tất cả những cái cảnh duyên thiện ác tốt xấu mà có đến thì đều hiện rõ trong gương, mà gương cũng không có phân biệt là thiện ác tốt xấu, mà tất cả cảnh đều hiện rõ như vậy. Nghĩa là khi tâm mình trong sáng, tự nhiên mình mới thấy được thiện ác tốt xấu rõ, phải quấy hơn thua mình thấy rõ. Nhưng mà thấy rõ lại không vinh theo. Vì sao? Bởi vì các pháp nó là hư giả. Thì chỗ này gọi là phân biệt mà không phải ý, tức là phân biệt mà nó không qua cái ý thức, mà từ nơi cái tâm trong sáng của mình. Cho nên người tu là phải dùng tâm trong sáng, chứ không nên dùng cái thức phân biệt thiện ác phải quấy của thế gian. Hai cái nó khác nhau. Thì như vậy đó, chúng ta mới gọi là cái người đại thừa. Không bị các pháp thiện ác không hữu nhơ sạch, hữu vi vô vi, thế gian xuất thế gian, phước đức trí tuệ ràng buộc gọi là Phật huệ. Ngài Tổ Bách Trượng, Ngài là cái người đại giác ngộ, cho nên những cái lời nói của Ngài thực tình rất là nó siêu xuất. Người nào mà y theo cái pháp này liền được giải thoát, không có bị vướng ngại, bởi vì Ngài phá sạch hết tất cả những cái kiến chấp của chúng ta, những cái vướng bận. Ngài nói là không bị tất cả thiện ác không hữu, tức là có và không đó, nhơ và sạch, hữu vi vô vi, thế gian xuất thế gian, phước đức và trí tuệ gọi là Phật huệ. Tức là không có vướng các pháp là có không hơn thua phải quấy được mất gì hết. Thì lúc đó đó là mình mới giải thoát được. Cho nên mình chấp có thì cũng kẹt, chấp không thì cũng kẹt. Cho nên là nhơ sạch, vô vi hoặc là hữu vi. Cho nên đạo Phật của mình đó là nó khác vậy đó. Cho nên Lão Tử thì nói là vô vi là cái chỗ tột cùng đạo lão đó, nhưng mà đạo Phật thì cả hữu và vô đều là không vướng. Thế gian và xuất thế gian, thế gian là những cái chuyện đời cũng không vướng, xuất thế gian là cái giác ngộ giải thoát cũng không vướng luôn. Bởi vì giác ngộ giải thoát cũng từ nơi cái ý niệm của mình mà đặt ra thôi. Bởi vì còn có chúng sanh cho nên còn có Phật, còn có trói buộc cho nên mới còn giải thoát. Thế nhưng mà quý vị không còn trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Quý vị theo nghiệp, quý vị phá cái tâm tà, thì Phật dạy chúng ta phải phát cái tâm bồ đề. Nhưng mà tâm tà mình đã không thì tâm bồ đề cần chi, đúng không? Cho nên bởi vì chúng ta là phàm phu cho nên mới cầu thành Phật. Mà phàm phu bây giờ mình không còn phàm phu nữa cầu làm Phật làm gì. Cho nên vì vậy đó, đạo Phật rất là bình đẳng. Sở dĩ mà bây giờ chúng ta là thấy có Phật bởi vì còn có chúng sanh, mình còn kính Phật lại Phật bởi vì mình thấy mình dở, mình là phàm phu. Chứ nếu mình không còn phàm phu thì mình và Phật bình đẳng thôi, không có khác gì hết. Quý vị lúc nào cũng lễ Phật mà hoàn toàn không có lễ lễ mà gọi là vô lễ, tức là không có lễ gì hết, được tự tại như vậy. Thì đó là cái phàm phu và sức thế gian, thế gian và sức thế gian, mình cũng không vướng luôn. Nên vì vậy đó là khi mà chúng ta ngồi tu mà có phàm vọng tưởng, khi mà có vọng tưởng thường thường á là chúng ta nói bỏ vọng tưởng, và khi mà bỏ vọng tưởng thì chúng ta đều kèm thêm cái nữa là bỏ vọng tưởng để trở về cái chân như. Là như vậy đó, là trong một lúc mà chúng ta lại có hai cái mê. Mê thứ nhất là chúng ta cho cái vọng tưởng là phàm phu nó là thật. Cái mê thứ hai, mình hướng đến cái tâm an lành, hướng đến cái thiện, hướng đến cái chỗ nó chí tôn, đó là cái mê nó thứ hai. Cho nên như vậy đó là không thủ không xả, tức là không có giữ cái tâm an lành và cũng không có bỏ các pháp của thế gian, không có cầu bồ đề mà cũng không có trừ phiền não. Cho nên nó mới nói là hướng đến chân như tổng thị tà. Nếu mà hướng đến chân như tổng thị tà mà đốn trừ phiền não càng thêm bệnh, là phiền não mà đốn trừ là thêm bệnh, mà hướng đến chân như cũng tà luôn. Mới nói đến cái chỗ là chúng ta không còn có cái tâm thú hướng đối với các pháp là hư giả, mà lại là không còn có tâm nó hướng đến, thì như vậy tự chúng ta sẽ thành tựu được. Bởi vì chúng mình là có cái quan điểm mình lúc nào mình cũng tham, mà cái tham mình nó gay gắt lắm. Tức là mình ở thế gian thì mình tham tiền, tham của, tham bạc, nhưng mà khi tu mình cũng phải là tham an lành, giác ngộ, giải thoát. Tức là mình cũng phải giữ một cái đó, bỏ cái này chúng ta phải giữ một cái khác thì chúng ta mới cam lòng. Chứ còn không có khi nào mà chúng ta là bỏ hoàn toàn, nghĩa là thế gian mình cũng bỏ rồi, sức thế gian chúng ta cũng bỏ luôn, thì như vậy đó là mình mới giải thoát được. Bởi vì bây giờ quý vị mang cái gì nó cũng nặng hết, vàng bạc quý vị mang cũng nặng thôi, đúng không hả? Mà gạch ngói quý vị mang thì nó cũng nặng, vàng bạc chúng ta mang thì cũng nặng, mà buông hết thì nó mới nhẹ nhàng, thì mới là cái con người của mình. Nó lạ một cái là chúng ta cứ nhận một cái gì đó đặt vào mình. Thí dụ như là ngày xưa chúng ta nhận cái phàm phu tham sân si, chúng ta đặt, chúng ta là cho là mình. Bây giờ mình phải nhận một cái thánh giả giải thoát tu đạo đặt vô, mình cũng cho là mình. Cho nên mình cả đời mình tu, mình chưa bao giờ mình thấy thật sự là con người của mình thật. Bởi vì con người của mình thật là nó không phải là phàm phu, cũng không phải là thánh giả, mới là con người của mình thật. Bởi vì tâm mình như thế mới được tự do, mới được tự tại. Còn gánh vác một cái gì là chúng ta bị thất bại hết, chúng ta chưa có giải thoát. Một tờ giấy tuy nó nhẹ nhưng mà quý vị cầm suốt ngày quý vị cũng sẽ bị mệt. Một cái bánh đa mà nó nhẹ vậy mà quý vị cầm suốt ngày nó cũng gãy tay. Cho nên nó nói là đi đường xa bánh đa nó cũng nặng, tức là lâu dài là tự nhiên là mình sẽ mệt mỏi. Ví dụ như mình giữ cái tâm chân như, chú tâm vào cái tâm nó an lành, lâu ngày mình cũng rất là mệt mỏi. Thì như vậy đó, chi bằng tâm phàm phu cũng không, tâm chân như cũng không vướng, không tâm thì mới được. Cho nên Tổ Bách Trượng ngài nói, đức tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự chiếu. Tức là đức tâm nếu không là ngày xưa mình học là trong tâm mình là không có một cái vật gì hết, gọi là đức tâm mình nó mới không. Nhưng mà nói mà thấu, để cho nó thấu tột đó, đức tâm mới không là không có đức tâm. Tức là trong tâm mình không còn có một cái chỗ nào gọi là tâm và không phải tâm, thì như vậy mới gọi là đức tâm mình nó mới không. Chứ còn nói đức tâm mới không là mình cứ tưởng tượng ra là mình có một cái tâm mà trong tâm mình không có gì hết, mình phải giữ cái tâm đó mà trí huệ nó không chiếu được, đúng không? À, bởi vì là mình còn có tâm, mà cái tâm đó dù có hay là dù không thì cũng là cái mình mang nặng. Đức tâm nếu nói nếu không, tức là mình không còn có một cái tâm nào hết, dù nó là trong sáng, dù nó là không trong sáng, dù nó là thanh tịnh, dù nó là không thanh tịnh, cũng phải không tâm. Thì không còn tất cả những cái tâm thì bây giờ trí huệ mới thực sự chiếu. Bởi vì mình thật sự là một con người của mình, thật sự là không có một cái tâm nào cả, nói như vậy. Nhưng mà nói vậy thì cái người mà mới học, họ nghĩ như vậy thì mình giống như là cây đá và ngói gạch, lạ một chỗ cây đá ngói gạch không biết gì hết là vô tri. Mà tâm mình không có tâm gì mà mình lại biết hết tất cả, mình lại được tự do tự tại, nghe thấy hiểu biết một cách nó tường tận mà lại là không có một cái tâm nào, thì như vậy đó là không có cái chỗ chứa. Thường thường á, quý vị có một cái kho hay là có một cái đải, quý vị cái gì quý vị cũng lụm vô. Bây giờ kho cũng không, đải cũng không, chuyện gì đến thì nó tự nó qua, nó không chứa. Bởi vì mình không có tâm thì nó không chứa. Quý vị có tâm là chứa à, dù tâm thiện hay tâm ác gì nó cũng chứa, tâm thanh tịnh cũng chứa luôn, đúng không hả? Ở vậy quý vị còn có chỗ, đúng không hả? Còn quý vị mà tâm đã không rồi, không có chứa, chuyện gì đến rồi nó cũng tự qua, không chứa gì hết. Bởi vì mình không có tâm. Mà quý vị nghĩ nếu mà mình đã là không có cái tâm này thì nghiệp ở đâu còn có, nghiệp nó đổ hết. Nên nó mới nói là dù cho quý vị tạo tội như núi, một câu kinh của Phật đều xóa sạch hết. Quý vị thấy kinh khủng, U Quật Ma La giết cả ngàn người, giác ngộ rồi là tự nhiên là không còn bị quả báo, tâm ngài được nhẹ nhàng, còn cái sắc thân cuối đời làm gì cũng được, được giải thoát tự tại. Như vậy bao nhiêu nghiệp tội của ổng để đâu? Bây giờ nói như mình đi, từ vô lượng kiếp đến giờ mình tạo rất là nhiều nghiệp, bây giờ mình giác ngộ, tội để đâu? Ngày xưa mình còn có tâm cho nên mới có tội, mình còn có tướng, tội cũng có tướng, cho nên là từ nơi tướng tội nó mới sanh trưởng trong cái tâm có tướng. Bây giờ tâm mình không còn có một cái tâm nào hết, giống như viên đá ở trên hư không, nó có giữ được không? Bây giờ quý vị thấy đá mà nó ở trên đất thì nó mới đứng chỗ, nó mới có cái sự lực hút của trái đất, cho nên tất cả vạn vật nó lại dính vào trong trái đất. Cho nên Newton ổng mới phát hiện ra là trái táo rớt đụng đầu, ổng mới phát hiện ra lực hấp dẫn của trái đất, định luật của Newton á. Thì như vậy đó, bởi vì còn có cái quả đất, còn có một cái sức hút, cho nên tất cả vạn vật nó còn dính vô, đúng không ạ? Mà đức tâm nếu không là tâm mình nó không còn có một cái gì hết, dù có tướng dù không tướng là cũng không phải là tâm của mình, thì tất cả vạn vật không dính vô, đúng không ạ? Tội quý vị có chứa nhiều đời tự nhiên nó cũng bay mất tiêu luôn, tự vì nó đâu có chỗ dính, gọi là phiền não không chỗ nương. Tức là còn có tâm phiền não nó mới nương, còn không tâm phiền não nương chỗ nào? Cho nên mới nói một phen mà quý vị xóa sạch hết. Cho nên mình tụng bài sám hối đến cuối cùng bốn cái câu đó: tánh tội vốn không đó, do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi, cái tâm mới diệt rồi là cái tâm là không còn tâm nữa mới gọi là tâm nó diệt rồi. Cái ngày xưa quý vị nói mình tâm nó diệt, tức là tâm mình không có sanh khởi gọi là diệt. Nhưng thật ra mình không có tâm nữa thì mới là diệt hết tất cả các thứ tâm, thiện ác tốt xấu phải quấy, thì tội mới sạch trong. Thì tội trong và tâm diệt này cả thải nó đều là quyển hóa hết. Đây mới gọi là đại sám hối. Thì một lúc mà quý vị gội sạch được hết tất cả những cái tội nghiệp và tội chướng của mình thì liền được giải thoát. Đây mới gọi là cái tinh thần của Đại Thừa. Đây mới gọi là Phật Huệ. Đây mới gọi là cái trí tuệ của Phật siêu xuất như vậy. Mà cái siêu xuất này mà nó hiện hữu ở nơi trong lòng của chúng ta, phải quấy tốt xấu, đúng lý, phi lý, các tình cảm thấy biết hết sạch, không thể trói buộc, nơi nơi được tự tại, gọi là Bồ Tát, mới phát tâm liền lên địa vị Phật. Nên các ngài dùng những cái ngôn ngữ rất là chân thành, mà khi mà chúng ta nghe thì chúng ta cảm giác rất là sợ. Tại sao Bồ Tát mới phát tâm là chúng ta mà có thể liền lên địa vị Phật? Đó là một cái con đường mà nó đi thẳng. Chúng ta có thể thành Phật, chúng ta có thể giác ngộ. Phải quấy tốt xấu, đúng lý và phi lý. Mình tu hành thì mình thường mình hay bị những cái chuyện này, những cái chuyện mà phải quấy tốt xấu của thế gian, mình hay bị vướng bận lắm. Bởi vì mình cứ nghĩ là cái này đúng, cái kia sai, cho nên á, cái này là nó rất là bận tâm chúng ta, mà mình rất là phiền não. Thường thường chúng ta hay mang phiền não vào trong mình á, là bởi vì chúng ta là cứ so sánh hơn thua, phải quấy tốt xấu. Các những cái tình cảm thì thấy biết phải hết sạch hết, thấy biết mà nó thuộc về cái tình cảm nó thương ghét á, nó hết sạch hết, thì lúc đó mình mới không có bị nó trói buộc được. Nên là ở đối thế gian thì cái chuyện gì đến quý vị cũng thấy tốt, chuyện tốt đến cũng tốt, chuyện xấu đến nó cũng được. Hơn thua phải quấy gì cũng chuyện của người ta, và chúng ta tự nhiên là mình phủi hết một nửa gánh nặng rồi đó, chứ còn không á mình bị hay vướng bận. Thì không thể trói buộc mình, thì nơi nơi được tự tại, là quý vị đi đến đâu cũng được tự tại hết, đi chơi cũng được tự vui, ở nhà làm việc quý vị cũng vui, không có gì trói buộc hết. Cho nên các hàng thánh giả, các vị ở cái vị trí nào các vị cũng vui. Thường thường á, là chúng ta đặt mình vào cái vị trí mà nó cao cả thì chúng ta mừng, chúng ta vui, mà đặt mình ở cái vị trí thấp thì chúng ta không có vui. Nhưng mà các vị đó ở vị trí cao cả mà không có vướng bận cái vị trí cao cả đó, cho nên các ngài được tự tại. Ở cái vị trí thấp mà các vị cũng không có vướng bận. Cho nên các cái tông sư mà ở bên Nhật á, toàn những cái người mà quý vị đọc sử, quý vị thấy toàn là quốc sư, như là quốc sư Mộng Song hay là quốc sư Đại Đăng rồi vân vân, là thầy của một vua đó. Cái lúc mà còn trẻ, lúc còn làm việc được á, thì ra làm quốc sư. Nhưng mà đến khi mà về già đó, các vị đi làm ăn xin, đi xuống ở cầu ở cống vậy đó, sống với những cái người mà cùng cực vậy. Các vị thử coi là ở trên địa vị cao cả là thầy một ông vua, có vướng bận hay không? Rồi là một người ăn xin bần cùng nhất, có vướng bận hay không? Mà các vị vẫn được tự tại tự do. Đó là những con người thực sự là giải thoát. Chứ còn mình ai tôn xưng mình lên thì mình vui lắm, ai hạ bệ mình xuống thì mình khổ lắm. Nên đó là cái chỗ mà mình cứ theo những cái duyên đó bên ngoài, mà mình cứ bị khổ vui mà theo cái duyên bên ngoài thôi. Cho nên suốt một hành trình á, của cái đời sống của mình á, mình không biết mình là cái gì nữa. Mình giống như một cái con rối mà bị cái duyên bên ngoài nó giật dây thôi, nó kéo qua bên này thì mình phải qua bên này, nó kéo qua bên kia mình qua bên kia. Tại sao mình không phải là chính mình? Mình không phải là cái con người thật của mình, không có vướng bận những cái duyên nó bên ngoài, và không có bị bất cứ một cái người nào nó có thể chi phối mình được hết. Dù là thiện ác, tốt xấu hay dở gì của thế gian, mình cũng được tự do, tự tại, lòng mình được nhẹ nhàng, được giải thoát. Thì từ một cái địa vị mà của Bồ Tát mới phát tâm mà chúng ta có thể thành Phật được. Đó là cái tinh thần của các ngài. Có vị tăng hỏi: đối tất cả cảnh, làm sao tâm được như cây đá? Ngài giảng như vậy nên rồi cái ông tăng ra hỏi: đối với tất cả cảnh, tâm mình nó như cây đá, tức là tâm mình nó vốn không động đó, tâm mình nó không động. Thì sư mới đáp: tất cả các pháp vốn chẳng tự nói không, chẳng tự nói sắc, chẳng nói phải quấy nhơ sạch, cũng không có tâm trói buộc ngươi. Chỉ vì người hư vọng tình chấp, tạo bao nhiêu thứ hiểu, khởi bao nhiêu thứ thấy biết, sanh bao nhiêu thứ yêu sợ. Tức là hỏi về cái làm sao mà đối cảnh tâm như cây đá. Thì ngài mới nói là tất cả các pháp vốn tự chẳng nói không, chẳng nói sắc, chẳng nói phải quấy nhơ sạch, cũng không có tâm trói buộc ngươi. Tức là thường thường đối với tất cả cảnh duyên, quý vị thấy có cái cảnh duyên nào mà nó tự nói nó là đẹp xấu hơn thua phải quấy tốt xấu không? Không có, nó không nói gì hết. Mà rồi á, tự nơi mình mà nó sanh ra bao nhiêu tình chấp thôi. Thì như vậy thường thường người ta nói đó là mình bị cái cảnh nó trói mình. Nhưng mà đối với các vị giác ngộ thì thấy mình là trói buộc cảnh không à? Bởi vì có cái cảnh nào nó có biết trói không? Ví dụ như quý vị ham thích cái gì đó mà cái đó nó có trói quý vị đâu? Không có. Mà mình ham thích cái mình muốn kéo nó về. Từ con người cho đến vạn vật cũng vậy. Cái gì mình thích, mình cũng muốn nói nó là mình, mình cũng muốn nó được sở hữu, mình sở hữu nó. Tức là mình muốn là giật nó về mình. Đó là do cái tình chấp của mình. Rồi tự mình tạo bao nhiêu thứ hiểu biết. Giống như bây giờ á, là lâu nay mình bị một cái sai lầm là đối với những cái cảnh hiện tướng bên ngoài, cảnh vật nó vô tri, thì mình nói đó là cảnh. Nhưng mà tất cả thiền não tham sân si, mình cho đó là tâm của mình. Cái đó là cái lạc lầm của chúng ta. Mà các vị thì thấy rõ, nói rõ lắm. Phiền não tham sân si chúng ta cũng thuộc về cảnh, chứ nó không có phải là tâm của mình. Bởi vì tâm của mình là vốn tự nó không có dao động. Mà nếu luận về tất cả những cái phiền não tham sân si của mình là cảnh, đã là cảnh thì nó không có trói buộc mình. Bởi vì nó không có những cái thứ mà yêu ghét hay là những cái sự trói buộc chúng ta, nó đã nói là cảnh mà. Nhưng mà thường thường khi mà mình khởi những cái tâm đó lên thì mình lại lầm là nó là mình, nó là tâm mình. Cho nên vì vậy đó chúng ta mới có sự chiến đấu. Chứ còn nếu mà mình biết nó là cảnh rồi thì mình chỉ ngay đây mà không có khởi phân biệt, không có khởi nó là thiện ác hay nó là tốt xấu gì, thì tự nhiên tâm mình nó tự nó an. Mà khi mà tâm mình nó an thì tất cả những cái cảnh đó là nó trở về bản vị của nó. Cái nào có tướng thì nó trở về có tướng, cái gì không tướng thì nó trở về không tướng. Giống như phiền não không tướng, khi tâm mình nó an mà mình không khởi phân biệt, không nói là thiện ác, tốt xấu phải quấy, hữu vi và vô vi, thì tự nhiên nó sẽ trở về bản vị của nó là không. Còn một cái căn nhà, một cái chiếc xe, một cái công việc bên ngoài là nó thuộc về các tướng hữu vi bên ngoài, thì nó tự nó trở về bản vị của nó. Nó và mình là tự nhiên là tự nó tách rõ ra, vậy mình được tự tại. Cần phải nhận rõ các pháp không tự sanh đều do một niệm vọng tưởng điên đảo của mình chấp mà có. Đó là các pháp nó không có tự sanh, phiền não nó cũng không có tự sanh, do mình có cái tâm chấp trước, nói nó là mình hoặc không phải mình, ta và người, và mình theo đó mà mình phân tích những cái duyên nó bên ngoài, thì như vậy đó là nó sẽ sanh ra. Cho nên á, mới nói là cái này sanh thì cái kia nó sanh, cái này diệt thì cái kia nó tự diệt thôi. Đó là bởi vì do mình vinh theo, do mình chấp trước, cho nên là nó sanh ra, rồi mới có gọi là cái điên đảo. Ở đây Ngài nói là vọng niệm điên đảo của mình chấp tướng mà có. Biết tâm cùng cảnh vốn không đến nhau thì ngay nơi đó là giải thoát. Mình phải tách ra là mình và cái cảnh nó vốn là nó tự nó không có đến nhau. Lâu nay mình cứ cho cảnh là mình không à, cảnh bên ngoài cũng dính, rồi cảnh trong tâm mình nó cũng dính, cái gì mình cũng cho là dính. Mà sở dĩ nó dính là bởi vì mình cứ làm là tất cả những cái về cái tâm lý của mình là tham sân si phiền não, buồn vui thương ghét, nó thuộc về cái tâm lý của mình đó. Người ta hay dùng cái từ tâm lý, nhưng mà thật ra đối với đạo Phật, tất cả những thứ này đều là cảnh duyên, nó đều là bóng dáng của sáu trần hết, nó không phải là tâm của chúng ta, rõ ràng là như vậy. Cho nên á, nếu mà mình nói á, mình diệt cái tâm phiền não để được niết bàn là sai, là vậy đó. Bởi vì đó là cái tâm phiền não đối với cái tâm niết bàn nó không có dính dáng gì nhau cả, nó không có dính dáng gì hết. Giống như mình nói là cái thân năm uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức, là thuộc về cái thân năm uẩn. Nhưng mà khi mà phân tích ra, người ta nói sắc uẩn là cái thân này, còn mấy bốn cái uẩn kia thọ tưởng hành thức nó thuộc về cái tâm, gom lại mới gọi là cái thân năm uẩn. Nhưng mà thật ra nói đến cái thân năm uẩn là nó gom cả sắc thọ tưởng hành thức, nó thuộc về cái tướng ngoại thân. Chỉ có hai cái thôi, một là tâm, hai là cảnh thôi, chứ không nói là tâm mình là nó có cái tâm thiện, tâm ác, tâm vọng, tâm chơn. Cái là phân tích như vậy là nó không đúng. Bởi vì nếu là tâm mình thì là không có vọng chơn gì trong đó, nó vậy đó. Mà tất cả những cái vọng, tất cả những cái phiền não đó, nó đều là lạc tà ảnh tử hết, tức là thuộc về bóng dáng của sáu trần, nó thuộc về pháp trần, chứ nó không có phải là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta xưa nay là nó vốn dĩ đã là thanh tịnh, cho nên là không có thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy. Tất cả thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy nó thuộc về cảnh, chẳng phải là tâm. Mà cảnh vốn không động, do mình vinh theo cho nên mới có động, nó khác như vậy. Cho nên vì vậy mới có đến cái chỗ mà các vị đốn ngộ. Khi mà đốn ngộ liền hết vọng tưởng, khi mà đốn ngộ tham sân si đều tan hết là vậy. Bởi vì khi nhận ra được cái tâm này thì cái kia hoàn toàn không có. Đây là cái kinh nghiệm. Còn mà chúng ta tu, chúng ta cũng nói ngộ nhưng mà vẫn còn phiền não, vẫn còn tham sân si, mà chúng ta chỉ ngộ chút chút thôi chưa phải là cái giác ngộ. Mình tự mình thấy mình biết à, chứ mình không có chảnh được đâu. Mình tự mình thấy mình còn một chút phiền não, ai la mình còn giận, ai làm gì mình vẫn còn phiền, thì như vậy đó là mình vẫn còn vinh theo những cái tâm, vẫn còn vinh theo cái bóng dáng sáu trần. Ngay đó mình vẫn chưa có tách ra được là tâm mình là cái tâm an lành, và tất cả cái kia đều là cái cảnh. Mà cảnh thì xưa nay vốn không động, tâm mình xưa nay vốn không động, chỉ cần đừng có dính vào nhau thôi. Mình dính vào nhau là nó khởi, là nó động à. Còn nhận rõ là tâm vốn không động, còn cảnh vốn không động, tâm vốn không động, thì được tự do tự tại. Mà hai cái này hợp tác với nhau, tâm cảnh hòa hợp là mình thất bại. Ngài Lý Hải ngài nói đó là xuân về hoa bướm gặp nhau đây đó, bướm hoa phải nên gặp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là quyển đó, hoa bướm đều là quyển cả. Tức là tuy là nói là cảnh đó, mà cảnh nó cũng quyển. Mình nói tâm đó cũng chỉ là tâm, bởi vì xưa nay mình không tâm. Thì tâm mình đã không thì cảnh cũng là không. Hoa bướm đều là mộng hết. Thì như vậy mình mới thực sự được tự do, mình mới thực sự được tự tại, mới được giải thoát được. Biết tâm cùng cảnh vốn không đến nhau thì ngay nơi đó là giải thoát. Mình biết rõ tâm và cảnh đó, vốn dĩ xưa nay nó không có đến nhau gì hết trơn á, nhưng mà do mình mê cái mình mới bị lẫn lộn cảnh và tâm, cho nên mình mới bị kẹt. Còn mà mình biết rõ là cảnh và tâm mình xưa nay hoàn toàn không có đến nhau, thì mình tự do, mình được giải thoát. Mỗi mỗi pháp ngay nơi đó đều lặng lẽ, đó là mỗi pháp ngay nơi đó đều được lặng lẽ hết, đều được thanh tịnh hết. Đặc biệt là như vậy, ngay nơi đó là đạo tràng thì ngay nơi đó cũng là đạo tràng luôn. Cái chỗ, cái đường lối tu thiền rất là rõ ràng. Tại sao mà ngày xưa thầy ham tu thiền là vậy? Bởi vì thấy có một cái con đường đưa đến mình cái sự giác ngộ mà mình cảm nhận được, chứ không phải mơ hồ. Chứ ngày xưa thì thầy là theo cả gia đình tu tịnh độ hết mà, gia đình nhà niệm Phật không. Nhưng mà nói để vô chùa tu, mình không bao giờ mình thích vô chùa tu cả. Bởi vì thấy cúng tụng niệm Phật để được giảng sanh, thì mình thấy giảng sanh cái cảnh mà thế giới cực lạc A-di-đà, mình trở thành trù tượng. Mình chỉ tin Phật, mình tin thôi, nhưng mà mình lại không tin, không tin là có cái cảnh giới như vậy, bởi vì mình không có thấy được. Nhưng mà khi mà học thiền rồi, mình mới thấy được, là mình mới tin được cảnh A-di-đà thật, chứ không phải là một cái mà của Đức Phật nói nữa. Mà cảnh A-di-đà đó lại là cảnh giới của tự tâm. Đức Phật chỉ muốn diễn tả cho con người ta giác ngộ được Phật tâm, chứ không có phải là mình được sanh cái cảnh nó tốt hơn. Bởi vì nếu mà mình được sanh cái cảnh tốt hơn để mình hưởng vui đó, thì như vậy là còn tham trước, đúng không ạ? Mà phải giác ngộ được Phật tâm thì như vậy đó mình mới giải thoát. Mà giác ngộ Phật tâm, mình cảm nhận được con đường giải thoát là mình cảm được. Bởi vì con đường giải thoát đó nó không phải ngoài mình mà có, mà chính trong tâm của mình. Đức Phật ngày xưa ngài giác ngộ Phật tâm, ngài được giải thoát tự do. Thì tại sao mà ngài giác ngộ rồi ngài biểu mình phải đi qua cái cõi khác để mà tu? Tại sao ngài không chỉ là thầy cũng giác ngộ tự tâm đây, tụi con cũng nên giác ngộ tự tâm? Cho nên quý vị mới thấy đó, Tam Tạng kinh điển của Đức Phật đó mà thuyết kinh đó, chỉ có một bộ kinh A Di Đà diễn tả về thế giới cực lạc mà thôi. Mà trong khi đó vô lượng bản kinh Đức Phật dạy hoàn toàn chỉ thẳng tâm mình thấy tánh thành Phật. Mới nói chỉ là một cái phương tiện mà Đức Phật dẫn dụ những người Phật tử tiến tu để hợp tùy cái căn cơ, nhưng mà ngài vẫn nhắm trọng tâm là giác ngộ giải thoát. Cho nên quý vị thấy từ cái hệ mà Pali, tức là hệ tiểu thừa, cho đến cái hệ Đại Thừa, Đức Phật đều diễn tả là tu đều trở về bản tâm của mình hết. Từ quán tứ niệm xứ, rồi những cái pháp mà Đức Phật dạy trong kinh Tiểu Thừa đều trở về cái nguồn tâm, chỉ cần suy nhít một chút xíu thôi. Hay là những cái pháp mà quán niệm hơi thở mà thời Đức Phật Ngài diễn tả đó, cũng ngay trở về một chút xíu thôi, trở về hơi thở, lắc lư một cái là, tại vì thời đó là Đức Phật còn ở đó, các vị cứ tu hành, khi mà nó hơi chướng một cái là Đức Phật xuất hiện liền. Ngài xuất hiện, Ngài chỉnh một chút xíu là tự nhiên các ngài viễn ly được cái pháp đó luôn, và viễn ly được cảnh giới. Chỉ có một số tỳ kheo thì khi mà chứng A-la-hán thì các vị cố chấp thôi, nhưng đa phần các vị đều là A-la-hán hướng hết. Giống như là từ Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ngài A Nan đều là A-la-hán hướng hết, hướng đến Bồ-Tát, hướng đến Đại Thừa, hướng đến chỗ giác ngộ như Đức Phật hết, đều trở về Phật tâm hết. Đó là cái bản hoài của Đức Phật rất là rõ ràng, cho đến mà các vị thiền sư sau này, các vị tu hành giác ngộ được Phật tâm, và quý vị thấy cái cách diễn tả của các ngài qua cái ngôn ngữ không khác gì kinh điển Đại Thừa, mà nó lại còn thực tế hơn, bởi vì là các vị là ở từng thời cuộc. Đức Phật thì kinh điển thì Đức Phật nói vẫn có phạm vi chung, ba thời thông suốt, còn các vị là nhắm vào cái thời cuộc. Giống như cái thời cuộc bây giờ, cái ngôn ngữ và cái tâm hành bây giờ, cho nên vì vậy đó các ngài diễn tả lại. Cho nên mới nói là Phật Pháp Tăng là quý, là quý ở cái chỗ đó. Quý là tăng, quý ở cái chỗ là tu hành, rồi mang cái giáo lý của Đức Phật làm tỏ rạng hơn. Bởi vì là các vị tăng là các vị ở ngay thời cuộc đó, tâm tánh và con người cũng như Phật tử đó, diễn tả kinh điển mà đúng như chánh pháp thì người ta giác ngộ vô cùng nhiều lắm. Cho nên là cái giáo lý thiền tông mà ở bên Việt Nam của sư ông Trúc Lâm mà Ngài Xiển Vương lại, trước đó không ai biết hết. Những người tu đó họ cũng rất là ít. Mà khi mà thiền tông phát triển, Ngài phát triển về thiền tông cuối thế kỷ 20 và Ngài dạy thiền đó, người ta xuất gia rất là đông. Thật ra những cái vị thượng thủ như là Hòa Thượng Thường Chiếu, Hòa Thượng Nhật Quang, hay là Hòa Thượng Đắc Quyền, Hòa Thượng Phước Tú đều xuất thân từ những giảng sư hết. Hòa Thượng Phước Hảo, những cái đệ tử lớn của sư ông đều là những người thượng thủ và nổi tiếng một thời, trở về tu hết. Rồi cô Như Đức, cô Hạnh Huệ, rồi mấy ni sư lớn lớn là toàn là những người xuất thân từ những cái chùa Tịnh Độ, những giảng sư lỗi lạc trở về không, những người giỏi giỏi không, trở về tu hành, lập thiền viện ở chỗ tu thôi. Cuốc đất trồng rau cày cấy, các vị ở một chỗ tu thôi. Thì như vậy đó, rồi bắt đầu là biết bao nhiêu người, cả ngàn tăng ni chúng tu mà tu hành rất là nghiêm ngặt ngày đêm, ai có thể làm được cái chuyện đó. Tu mà vô chơi, đi học chơi chơi thì cái chuyện đó nó dễ lắm, mà bỏ hết tất cả vô mà phải thức khuya dậy sớm tu hành công phu ngày đêm sáng chiều mà họ quên thân họ làm, thật ra cái điều đó rất là khó. Họ vẫn làm bởi vì họ cảm được là con đường giải thoát, con đường giác ngộ trước mắt họ, đủ niềm tin đó họ mới xả thân họ tu, họ mới làm được những cái Phật sự kinh khủng, kinh thiên động địa. Cho nên đó là những cái chỗ mà quý vị thấy là khai pháp mà đúng chánh pháp rồi, lợi ích nhân sinh không lường. Cho nên mới nói tăng là quý như vậy, Phật Pháp Tăng là quý, nhưng mà phải đi đúng đường, hướng dẫn người ta chính xác. Quý vị tu mà không có đúng đường, quý vị sẽ hại Phật Pháp, gọi là trùng trong sư tử, ăn thịt sư tử. Còn quý vị mà tu hành mà đúng đường thì sẽ hướng dẫn con người ta, Phật tử đi đúng đường, làm rạng danh tổ tông, gọi là truyền đăng tục diệm đó, tiếp lửa nối đèn, trường gian thì sóng nhỏ dồn sóng lớn vậy đó, tức là làm cho Phật Pháp được hưng long, được hưng thịnh, là điều nơi cái trí huệ của các vị. Cho nên đó là thấy cái gương hạnh ngày xưa cũng như là cái sự khích lệ của mình, củng cố niềm tin học Phật Pháp chẳng qua là không phải thêm kiến thức, học không nhiều không ít. Cho nên mới nói Phật Pháp là tới tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay gẫm lại chừng quên hết, còn lại trên đầu một chữ Như. Tức là Phật Pháp học cho nhiều, chỉ còn có chữ Như. Ý nói lên là học Phật Pháp để cho chúng ta có cái niềm tin là tâm mình là tâm Phật, có niềm tin mình sẽ thành Phật, và phân định rõ Pháp và tâm một cách rõ ràng, nhận ra con đường mình đi đúng là quý vị giác ngộ giải thoát thành Phật thôi. Thì đó là cái trọng tâm của cái người học đạo và tu đạo đó. Rồi, chúc quý vị tu hành tốt ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.